các vị đại đức trong Tịnh Tông xưa nay, trong ngoài nước, đều dị khẩu đồng âm, chỉ dạy chúng ta phải chuyên tu. Trong chuyên tu nhất định phải giữ vững ba tín điều. Thứ nhất là quyết định chẳng hoài nghi, đoạn nghi sanh tín. Từ khoa mục thứ ba của Liên Trì Đại Sư, tức giao dẫn Phật ngôn lên đoạn nghi hoặc, có thể thấy đoạn nghi sanh tín vô cùng trọng yếu, chẳng nghi hoặc. Thứ hai, chẳng sáng tạp. Điều này vô cùng khó khăn. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã khai thị rõ ràng. Ngài nói, người niệm Phật kỹ nhất là sen tạp. Sen tạp là gì? Kệ ý tụng kinh đương nhiên chẳng phải là tụng Tịnh Độ Tam Kinh. Vì lúc Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát thị hiện, Tịnh Độ chỉ có Tam Kinh nhất luận, vẫn chưa có Tứ Kinh hay Ngũ Kinh. Đọc tụng Tam Kinh nhất luận chẳng sai, tương ứng với pháp môn này. Nếu quý vị niệm những kinh điển Đại Tiểu Thừa khác, bèn gọi là sáng tạp. Vì sao? Chẳng chuyên. Ta niệm ba kinh này, mỗi ngày nghĩ tới A-di-đà Phật, chẳng khác gì niệm Phật. Tâm ta vẫn đặt nơi A-di-đà Phật, vẫn đặt nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ta niệm kinh Kim Cang là không được rồi. Trong kinh Kim Cang chẳng khuyên chúng ta niệm A-di-đà Phật, chẳng khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế không được. Niệm tâm kinh cũng không được. Trong tâm kinh từ đầu đến cuối chẳng có câu nào khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy những thứ ấy đều là sáng tạp. Quý vị vừa tụng kinh vừa trì chú, trì chú là sáng tạp. Người niệm Phật chúng ta niệm chú, bàn niệm giảng sanh chú. Trong kinh Tịnh Độ có chú ấy. Chúng ta niệm chú Đại Bi, niệm chú Lăng Nghiêm hoặc niệm thập tiểu chú đều là sáng tạp. Do vậy chuyên chẳng dễ dàng. Vì quý vị có chuyên, tâm mới thanh tịnh. Trừ tụng kinh niệm chú ra, còn tham gia pháp hội, hệ tham gia pháp hội tiếp xúc người khác cũng nhiều, thị phi nhân ngã, ưu điểm của họ trương, khuyết điểm của họ lý, lại là một động lớn những thứ tạp nhạp, tâm bèn loạn, thậm chí còn tham thiện, còn học những pháp môn khác, lại còn nói tới những chuyện cát hung họa phước chẳng quan trọng, thấy đều là sen tạp. Hệ sáng tạp, tâm sẽ không chuyên. Tâm chẳng chuyên, tịnh nghiệp chẳng thể thành tựu. Mọi người muốn thành tựu tịnh nghiệp, đích xác là phải giữ vững nguyên tắc này. Chẳng sáng tạp, vì thế chẳng sáng tạp vô cùng khẩn yếu. Lại còn điều thứ ba là chẳng gián đoạn. Có thể làm được, chẳng hoài nghi, chẳng sáng tạp, chẳng gián đoạn. Không ai chẳng thành tựu. Vì thế, đối với Tam Bảo, lúc Đức Phật chẳng trụ thế. Quan trọng nhất là pháp bảo, chúng ta phải nên thâm nhập kinh luận y giáo phụng hành. Như vậy thì mới thật sự có thể cảm phát, cổ vũ phát khởi tâm vô thượng bồ đề, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Bộ kinh này rất đặc biệt, vô vấn tự thuyết, tức là không có ai khải thỉnh. Đức Phật gọi tên Ngài Xá Lợi Phất để nói. Xá Lợi Phất trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn. Vì sao Đức Phật chẳng nói với người khác? Nói với người khác, người ấy chẳng thể tin tưởng, tính giải. Phải nói với người trí huệ bậc nhất, người ấy nghe xong sẽ có thể tin tưởng. Điều này biểu thị người thật sự có thể tin tưởng pháp môn này, có thể phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, nhất định trọn đủ trí huệ chân thật, là bậc thượng thượng căn. Nay dường như chúng ta tí xíu trí huệ cũng chẳng có, nhưng chúng ta tin tưởng, chẳng hoài nghi, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Phật Bồ Tát thấy quý vị là thượng thượng căn, thật sự là kẻ có trí huệ. Vì sao? Nếu chẳng phải là người thật sự có trí huệ, lẽ nào có thể chọn lựa pháp môn này trong vô lượng pháp môn? Đấy phải là sự quyết trạch bằng trí huệ. Quý vị chọn pháp môn này, tức là quý vị trúng giải đặc biệt. Giải đặc biệt chỉ có một, bị quý vị rút trúng, chắc chắn thành Phật trong một đời này. Chọn lựa pháp môn này, đời này quý vị đã được định sẵn sẽ thành Phật. Chẳng coi đó là trí huệ thì điều gì mới được coi là trí huệ? Nếu chẳng coi đó là thượng thượng căn, kẻ nào mới được gọi là thượng thượng căn? Do vậy, kinh điển nhất định phải được lưu thông. Nay chúng ta thấy có nhiều chỗ chẳng đúng pháp. Phía sau kinh điển có in trang giữ bản quyền. sở hữu bản quyền, in lại ắt truy cứu trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là chớ nên lưu thông. Chỉ riêng ta có thể lưu thông, người khác chẳng được phép lưu thông. Hễ có ý niệm ấy, dẫu kẻ ấy niệm Phật giỏi giang, tâm niệm thanh tịnh cách mấy, trong tương lai sẽ sanh về đâu? Sanh về địa ngục A Tỳ, chẳng thể sanh trong nhân thiên. Kẻ ấy giới luật tinh nghiêm, tâm địa thanh tịnh, vẫn chẳng thể giảng sanh, chẳng thể giảng sanh trong nhân thiên. Vì sao? Chướng ngại đại pháp lưu thông, đoạn huệ mạng của hết thảy chúng sanh, tội ấy to lắm. Vì vậy các đồng tu chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này. Nếu nói tác phẩm này tốt đẹp, chỉ riêng chúng ta lưu thông, chẳng cho người khác lưu thông, nói cách khác, quý vị đã tạo tội nghiệp địa ngục. Quý vị trái nghịch bổn nguyện của hết thảy chư Phật, xung đột với 48 nguyện của A Di Đà Phật. 48 nguyện của người ta, nguyện nào cũng đều độ chúng sanh, của quý vị nguyện nào cũng chẳng cho phép kẻ khác độ chúng sanh, như vậy thì làm sao được? Vì thế tội lỗi này đúng là vô lượng vô biên. Ở đây tôi đặc biệt nhắc nhở các đồng tu, thậm chí đối với những băng thâu âm của chúng ta cũng giống như vậy. Có thể giúp cho kẻ khác tin hiểu thì đều phải phát tâm chân thật giúp kẻ khác. Cho nên nói, những thứ này tôi giữ bản quyền, tôi muốn được hưởng bao nhiêu lợi ích thôi rồi. Cổ nhân gọi kẻ làm như vậy là buôn bán Như Lai, coi Phật Pháp như thương phẩm để buôn bán, chẳng thấy được. Do vậy này chúng ta thấy rất nhiều kẻ gây tạo tội nghiệp mà chẳng biết. Cận đại có những kẻ bảo khai miếu điếm, chẳng thể bảo người ta nói như vậy là bịa đặt, quỷ bán. Quả thực là có những kẻ đang làm như thế. Tôi thường nghe người ta nói, hiện thời làm nghề nghiệp ấy, trong các thứ nghề nghiệp, lợi lộc tốt nhất là mở chùa để kinh doanh, lại chẳng cần phải đóng thuế. Kinh doanh rất tốt đẹp, thu nhập cũng khá lắm, cuộc sống rất thoải mái, giàu có. Nhưng quý vị hưởng thụ bất qua cũng là vài chục năm, sau đấy sợ rằng đọa trong địa ngục A Tỳ trăm ngàn vạn kiếp chẳng thể thoát khỏi. Cớ sao con người cứ phải làm chuyện xuẩn ngốc ấy? Chúng ta phải đặc biệt đề cao cảnh giác điều này. Nói thật ra, Liên Trì Đại Sư rất khó có. Ngài đã nói toạc ra sự buốt lòng rát miệng của Đức Như Lai. Vì sao? Đức Phật chẳng đợi người khác hỏi rồi mới nói. Đó là gì? Cựu thể chi cập. Không có gì gấp rút hơn chuyện này, nhất là đối với chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Này chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, chúng sanh thời mạt pháp căn tánh chậm lục, nghiệp chướng sâu nặng, những điều ấy đều là sự thật. Ngày nay chúng ta có quá nhiều tư tưởng, quan niệm, hành vi sai lầm, biết rõ mà cố phạm, đó là nghiệp chướng nặng nề. Hiểu lầm chánh pháp, chẳng thể thực sự lý giải, bị tà tri tà kiến ràng buộc, đây là nghiệp chướng sâu nặng. Vì thế chẳng đạt được giải thoát thiền định. Giải thoát là nói tới chứng quả. Quả là bốn quả vị trong tiểu thừa, tức sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thiền định thời kỳ tưởng pháp là thiền định thành tựu. Tham thiền có thể đắc định, có thể đại triệt đại ngộ. Trong thời kỳ mạt pháp chẳng thể đạt được những điều ấy. Nguyên nhân khiến chẳng đạt được là do trong tâm người thời kỳ mạt pháp có quá nhiều vọng tưởng. Vì sao? Mỗi ngày quý vị đọc báo chí, xem tivi, nghe radio, chuyện trên toàn thế giới quý vị mỗi ngày đều biết. Trong tâm có quá nhiều những ý niệm rối beng, muốn ngừng dứt cũng chẳng được. Như xưa kia chẳng có báo chí, mà cũng chẳng có tivi. Tâm người ta dễ thanh tịnh, hiện thời chẳng dễ gì thanh tịnh, đó là hiện tượng nghiệp chướng sâu nặng. Vì thế, chúng ta chẳng thể thật sự thâm nhập kinh tạng, sẽ thường bị lầm lẫn bởi tập tục, ngỡ tập tục là chính xác. Mọi người đều làm như thế. Liên Trì Đại Sư và Ngẫu Ích Đại Sư đều nói pháp môn này do Đức Như Lai bi tâm triệt để, nói cho chúng ta biết chính Đức Phật thành Phật viên mãn như thế nào, hoàn toàn truyền dạy cho chúng ta, chẳng giữ lại mảy may nào. Pháp môn này là pháp môn chân thật, chẳng phải là pháp môn phương tiện như thường nói. Lợi ích chân thật là gì? Thành Phật mới là lợi ích chân thật. Tôi dạy quý vị cách này, quý vị dùng phương pháp này sẽ có thể thành Phật. Lợi ích ấy mới là chân thật. Tôi dạy quý vị phương pháp này, quý vị có thể làm Bồ Tát. Đó chẳng phải là chân thật thuần túy. Chân thật thì nhất định phải là vô thượng Bồ Đề. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh này cùng bộ, đại bổn hay tiểu bổn mà thôi. Do vậy ta biết phương pháp này chẳng phải là pháp phương tiện, mà là pháp chân thật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là pháp phương tiện, chỉ riêng pháp này là pháp chân thật. Thì chúng sanh cơ duyên đã chín mùi, cho nên mới xuất thử nhất môn, hoành tiệt sanh tử, vượt khỏi tam giới theo chiều ngang. Quả báo là sanh ngang và bốn cõi, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta thật sự hiểu ý nghĩa này, mới biết ơn Phật khó báo. Phải như thế nào mới hồng báo ơn Phật? Nhất định phải y giáo tu hành, giảng sanh trong ba phẩm thượng mới có thể xứng với Phật. Đây mới coi là báo ân. Đó là nói về mặt tự lợi đối với chúng ta. Kể đó chúng ta phải cực lực tuyên dương, giới thiệu pháp môn này với người khác. Như vậy thì mới có thể báo ân Phật, nếu không chẳng có cách nào báo ân Phật. Nói cách khác, quý vị tu học các pháp môn khác vẫn chưa được hưởng ơn Phật sâu đậm nhất. Quý vị tiếp xúc pháp môn này, nương theo pháp môn này để tu học, đó là chịu ơn Phật sâu nhất, sâu đến cùng cực. Từ mấy câu này có thể nhìn ra bi tâm triệt để của Như Lai. Do vậy, Ngài chẳng cần chờ người khác thỉnh. Chỉ dùng một tỷ dụ để nói, ví như có người bị lở loét ngặt nghèo, dương là ác tật, độc sang, khối u ác tánh. Mắc chứng bệnh này, mạng sống chỉ còn trong hơi thở. Thấy người ấy sẽ chết ngay lập tức. Có cách nào trị hay không? Có phương pháp. Nhưng quý vị còn phải chẩn đoán, còn phải đi hái thuốc, còn phải chế luyện. Ôi chào, quý vị bào chế thuốc chưa thành công, người ấy đã chết từ lâu rồi, chẳng kịp chạy chữa. Điều này giống như chúng sanh chúng ta trong thời mạt pháp hiện nay. Nói thật thà, lương phương là nói đến các pháp môn khác. Có tốt hay không? Tốt chứ. Tuy tốt, nhưng chữa chẳng kịp. Thọ mạng của chúng ta quá ngắn, đại nạn hiển tiền. Người ấy bệnh tình nguy ngập, nhưng nay đã có thuốc chế sẵn. Chữ thành dược, tỷ dụ pháp môn này. Tỷ dụ pháp môn tín nguyện niệm Phật. Pháp môn này quả thật có thể cứu trọng bệnh của quý vị. Người có lòng nhân tỷ dụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn có phải đợi kẻ khác thỉnh hay chăng? Chẳng cần. Chờ người ta đến khải thỉnh, lòng nhân của quý vị bị sức mẻ. Thấy chúng sanh khổ sở ngần ý, biện pháp này có thể cứu, bèn lập tức ban cho. Không cần chờ người khác lễ thỉnh. Không cần chờ kẻ khác ân cần cầu pháp cho quý vị liền. Không cầu mà cho ngay. Nhưng người thế gian lạ lắm. Họ chẳng cầu mà quý vị ban cho, họ bèn xem thường. Họ sẽ nghĩ nói chung thứ ấy vô giá trị, phải là thứ ân cần khẩn cầu. Dẫu cầu mà vẫn chẳng cho, thứ ấy sẽ tuyệt vời lắm, giá trị nhất định rất cao, mang quan niệm sai lầm. Đây là người thế gian mê hoặc điên đảo, chẳng phân biệt đúng sai thiện ác, coi người tốt là kẻ xấu, ngỡ kẻ xấu là người tốt. Kẻ ấy dùng đủ mọi thủ đoạn lừa gạt họ, vẫn nghĩ người này thật tốt. Đối với người thật sự nghĩ yêu thương che chở, cứ sợ người ấy có mưu toan, sợ trong tương lai người ấy sẽ chiếm đoạt tiện nghi của ta. Ta phải đề phòng, phải cẩn thận. Chẳng tin tưởng chánh pháp, vừa nghe tà pháp, bèn lập tức tiếp nhận. Hiện thời tà pháp hung hăng, ngang ngược, thế lực rất lớn. Chánh pháp chẳng có mấy ai nghe. Chúng ta có cơ duyên nghe chánh pháp, hà nên chẳng quý trọng. Phật độ chúng sanh giống như người có lòng nhân từ, thấy người ta bệnh tình nguy kịch đến nông nỗi ấy, tự mình biết loại thuốc nào, bèn lập tức trao cho. Cũng không cần nói đến chuyện báo đáp, cũng chẳng cần nói đến lệ tiết, mau mắn trao cho người ấy. Cứu mạng người ấy là chuyện khẩn yếu. Bộ kinh này, pháp môn này là tiên đan cứu mạng của chúng ta. Bất cứ tai ương hoạn nạn gì hiện tiền, chúng ta có thể miễn trừ hết thảy tai nạn, cầu sanh tịnh độ, thành Phật trong một đời. Ngày hôm nay chúng ta giảng tới chỗ này.